Con có điều thắc mắc xin Thầy chỉ dạy. Thầy vẫn dạy rằng sống thuần theo Pháp, nhưng như thế không có nghĩa là chờ đợi việc đến và chỉ biết thuần theo một cách thụ động. Trong cuộc sống hàng ngày có những việc cần linh đồng giải quyết để sự việc được tốt đẹp. Chỉ cần tất cả những điều ấy phải với một trạng thái tâm định tĩnh, trong sáng. Nếu kết quả không được như ý muốn thì nhờ sự định tĩnh đó sẽ bình thản thuận theo Pháp. Con tư duy như vậy thì có đúng hay không? Đúng. Đúng. Thực ra đó, bây giờ mình cũng biết, bây giờ mình cũng đừng có nói là như thế nào cả. Bây giờ là Thầy nói là ai muốn gì cứ làm đấy đi, ai hiểu sao cứ làm vậy. Có một cái điều là Đạo Phật giúp mình một cái điều thế này thôi, tức là mình cho là mình làm cái đó đúng thì cứ làm đi, nhưng mà khi làm cái điều đó đó thì sáng suốt định tĩnh trong lành dùng, khi làm điều đó thì thần tròn chú tâm quan sát dùng. Thì như vậy mình sẽ phát hiện ra được là điều mình làm đó là đúng hay sai, để mà mình điều chỉnh vậy thôi. Chứ còn không ai nói trước mình là cái nào đúng hay là cái nào sai. Thực ra đó, Thầy nói theo kiểu Đạo Thiên Chúa, tức là Thượng Đế sinh mình ra để cho mình học bài học khám phá về chính mình và khám phá cuộc đời. Cái đó là thầy mượn cái Đạo Thiên Chúa để nói cho dễ hiểu thôi. Đó. Thế thì á, khi mình sinh ra ở trên cuộc đời này đó, có thể là một đứa con nít nó không biết, cho nên mới sò tay vô lửa. Nhưng mà nó sò tay vô lửa thì nó mới biết được là lửa là nóng, và sau đó nó không sò tay vào nữa. Thì thầy thường hay nói thế này, đừng có sợ sai, đừng có sợ sai. Mà những người tu có một cái sai lầm rất lớn của người tu là muốn làm cho thật đúng. Thầy nhắc lại ha, nhắc lại một cái điều hơi kỳ cục chút á, là những người tu nghĩ rằng là mình phải làm cho thật là đúng, nhưng mà cố gắng làm cho đúng là sai. Bởi vì á, cho nên thầy mới nói thế này, cái đúng phát xuất từ cái sai, chứ cái đúng không thể là phát xuất từ cái đúng lý tưởng. Bây giờ ai mà con mình mà mới sinh ra mà mình bắt nó phải đi là một hai một hai một như vậy là đi, như vậy là đi mà đúng là bài bản của một cái là cái duyệt binh đó, phải không? Cái là bài bản tiêu chuẩn nhất đó, là đi đẹp nhất trên thế giới, là không có ai mà đi mà bằng là một hai một hai đúng âm nhạc đàng hoàng. Thế nhưng mà bây giờ có thể mới sinh ra đứa con mà nó mới lực chừng nó đứng dậy mà mình biểu nó làm vậy được không? Không thể áp dụng một cái đúng lý tưởng quá đến như vậy cho nó. Hơn nữa, không có cái gì trên đời này là lý tưởng cả, mà chỉ đúng với tại đây và bây giờ thôi. Quý vị nhớ nhầm ha, chỉ có đúng tại đây và bây giờ thôi, chứ không có cái gì trên đời này là lý tưởng cả. À, nên nhớ như vậy. Như bữa trước thầy nói đó, giả sử như bây giờ mình đi mà ham chơi, cái mình đi cái tới cái chỗ bị dầu ai đổ dầu rồi gì đó, cái mình trơn một cái, mình trơn một cái, à, thí dụ như vậy. Thế vì mình trơn cái cho nên bây giờ mình đi là mình phải cứ dầm chân coi thử nó có trật chưa cái này, rồi mình mới bước cái bước khác coi thử nó dầm coi được bước chưa này. Thì đó là trong cái trường hợp mà thấy có dầu. Chứ bây giờ đi trên một con đường mà rõ ràng chẳng có dầu gì cả mà mình cứ thì ai mà coi mình, ai coi cho được. Thành ra bây giờ mình lấy cái đi kiểu nào là đi lý tưởng, đi kiểu nào là đi lý tưởng. Tức là khi đi trên gai góc thì mình đi kiểu khác, khi đi trên cái chỗ trơn trượt thì mình đi kiểu khác, khi đi trên chỗ gồ ghề thì mình đi chỗ kiểu khác, đi cái chỗ bằng phẳng thì đi chỗ khác, đi cái chỗ mà lún lún như cát thì mình đi chỗ khác, đi dưới nước thì đi chỗ khác. Tức là nó tùy trường hợp để mình đi sao cho đúng nhất, chứ không có một cái nào là gọi là đi lý tưởng. Và rõ ràng là chỉ có sai rồi, tức là đi trượt một cái rồi, sau đó mới biết là đi trên cái chỗ mà trơn trượt là phải đi thế nào. Vậy thôi. Bây giờ không ai mà đặt ra một cái tiêu chuẩn. Nên nhớ rằng khi Đức Phật Ngài nói đó, tức là Ngài gợi ý để Ngài nói và nói với người này với người kia, có khi cái trình độ mình đó, chưa có phải là nghe cái câu mà Đức Phật Ngài nói cho cái ông đó. Tự nhiên mình đi áp dụng cái pháp của cái ông đó là coi như mình coi như mình tiêu đó. À, cho nên đó, là mình phải ứng dụng thực trên cái mình đang có. Chỉ có một điều khác là mình biết học ra. Chứ còn bây giờ mình nói rằng tôi ngồi lại, tôi nhắm mắt, rồi tôi cố gắng theo dõi hơi thở, rồi tôi cố gắng định tâm, như vậy cũng là đặt ra. Bởi vì như vậy nó không thật, mà cái đó là cái mình cái bản ngã của mình đặt ra để mình muốn làm để đạt đến. Còn cái thực á, là ngay tại đây, thấy cái gì, nghe cái gì, thì mình có thần trọng chú tâm quan sát, có sáng suốt định tịnh trong lành để thấy nó ra đúng như thực hay không. Có thấy nó ra được cái dạ tha phu ta nha na dasana hay không? Có thấy được cái như thì như Đức Phật Ngài nói hay không? Đó. Vậy thì chỉ có tại đây và bây giờ thôi. Cho nên sống như vậy tức là thuần theo pháp. Còn á, thầy có đưa ra một cái phương án như thế này. Bây giờ người Phật tử đó là đừng có làm gì riêng cho mình, mà làm cái việc gì mà nó biểu hiện được cái đức vô ngã vị tha thì làm. Sau này á, thầy mở cái khóa thiền á, là thầy sẽ sắm rất nhiều chổi, để mà ai tới hành thiền đó là thầy sẽ đưa chổi cho mà đi quét, đi quét dọn, đưa khăn cho mà lau, lau chùa. Tại vì sao? Trong khi mình làm như vậy á, mình vẫn là sống trọn vẹn với pháp được. Mình vẫn là mình học ra trong đó không biết bao nhiêu bài học về chính mình, về cuộc sống, mà mình lại làm cho sạch sẽ để cho mọi người khác được. Như vậy á, là mình sống thể hiện cái đức vô ngã vị tha. Bây giờ này, trong khi mình sống vô ngã vị tha đó nó sẽ gặp những trở ngại. Thí dụ như thế này, mình đang quét cái rời thì gió thổi qua một cái lá rớt xuống thì mình nổi sân, phải không? Mình nổi sân thì lúc đó mình mới thấy ra được, giác ngộ ra được một điều này: có phải là tại lá rớt xuống mà làm cho mình bị đau khổ? Có phải là lá rớt xuống là chướng ngại, hay chướng ngại là chính do mình dựng lên? Nếu như lá rớt xuống mà mình nói là tốt, có lá rụng lên để mình quét, để mình chánh niệm tỉnh giác hơn nữa, giả sử như mình nói như vậy thì nó lại khác. Thì lúc đó mình sẽ cảm ơn lá rụng nhiều, phải không? Chứ bây giờ quét buổi sáng rồi, bây giờ không còn một cái gì để quét nữa, rồi bây giờ không biết làm việc gì, giống như cái người hồi nãy không biết làm việc gì nữa. Như vậy thì lá rớt xuống thì tốt chứ đâu sao đó. Thì thầy là thầy từng đã làm chuyện đó. Cứ buổi sáng là ra thầy quét sân, quét sân rồi lá rụng xuống, rồi mình nội tức lên, tức lên mình mới thấy được là cái bản ngã mình khởi lên như thế nào. Cái chướng ngại là mình đưa ra chứ không phải là lá rơi xuống đó. Thành ra toàn bộ cái cuộc sống này đều do nhận thức của mình. Hãy mình nhận thức kiểu nào thì nó ra kiểu đó. Đó, cũng như thầy nói cái chuyện là hai cái người bằng hai bằng bờm nhậu đi về, cái thấy giữa bàn á có một nửa chai rượu. Một anh chàng chạy vô thấy cái nửa chai rượu là buồn liền: trời ơi, còn có nửa chai à. Anh chàng kia bước vô cái nói: ồ mừng quá, còn nửa chai. Thì cũng là nửa chai, và một anh thì mừng, một anh thì là buồn. Thì là do cái tâm anh nó dựng lên thôi, chứ còn nửa chai thì nó vẫn cứ nửa chai. Nửa chai là như thị. Nửa chai là như thị. Còn mấy người kia là vì do không như thị mà đau khổ thế thôi. Như vậy thì đừng có sợ sai, nhưng mà biết học từ cái sai đó để mà điều chỉnh để cho thuần pháp. Điều chỉnh thuần pháp chứ không phải là điều chỉnh theo ý mình, hai cái khác nhau nghe. Kính bạch thầy, thầy dạy chúng con ngay đó buông xuống, nhưng con không biết làm sao để buông. Ngay cả lúc không làm gì, trong đầu con cũng đầy ắp ý nghĩ. Xin thầy chỉ dạy làm thế nào để buông. Con đổi ơn thầy. Buông xuống, thầy nhắc lại, mặc dù dễ nhưng mà thầy cũng nhắc lại chứ không phải sai lầm. Không phải buông cái trạng thái này để mà trú trong trạng thái khác, mà là buông cái thái độ của bạn ngã muốn làm gì, hiểu không? Tức là ví dụ như bây giờ cái tâm mình lăng xăng thì mình muốn buông cái lăng xăng đó đi để tâm mình yên, tức là mình muốn buông cái trạng thái này để mà được cái trạng thái khác. Không phải như vậy, mà là buông cái bạn ngã muốn là cái lăng xăng đó phải dẹp phải yên, mà là hoàn toàn không có cái ý đồ gì cả, chỉ có nhìn cái cái lăng xăng đó một cách hoàn toàn là khách quan, nghĩa là không có cái ý đồ của bạn ngạo nào trong đó, thì lúc đó mình mới thấy cái lăng xăng hay không lăng xăng cũng vẫn là pháp. Phải không? Quý vị có thấy điều đó không? Lăng xăng hay không lăng xăng thì có sao đâu. Cho nên á, đừng có quan tâm cái chuyện lăng xăng hay không lăng xăng. Bữa hôm đó có một người hỏi thầy về chuyện đó. Nếu mà nói là con cái tâm con nó đâu như thầy á, thì thầy buông xuống thì thầy im ra. chứ còn mà con mà buông xuống là cái tâm nó lăng xăng dữ lắm, sao mà con buông xuống được. Thầy mới nói như thế này: bây giờ nếu mà con coi phim á, con coi phim tivi á, con thích cái phim mà nó là gay cấn, hấp dẫn, đầy nhiều tình tiết, hay là con coi một cái phim mà nó cứ tẻ nhạt, nó cứ đều hoài vậy, con thích cái nào? Nó có đương nhiên là gay cấn mới thích chứ. Vậy thì tại sao cái tâm mình gay cấn mình lại không thích? Cái tâm mình gay cấn thì mình thì nó lại càng là giúp cho mình càng thấy rõ hơn cái tâm của mình nó hoạt động ra làm sao, nó sinh diệt như thế nào. Chứ tại sao mình lại muốn yên? Muốn yên á thì cũng giống như mình coi tivi mà thấy nó đánh nhau dữ quá thì mình bấm pause cho nó dừng lại. Nó dừng lại đó, bây giờ không còn, coi như là nó đứng yên rồi đó. Đứng yên rồi á thì cái đó là thiền định này đó, muốn yên này đó, là tất cả là cái sai lầm đó. Tại vì mình thiếu hết lòng để mà nhìn cho nếu mình mà hết lòng để mà nhìn thì mình sẽ hiểu toàn bộ cái cuốn phim mà nó càng hấp dẫn chừng nào thì lại càng coi lại càng chú tâm nhiều chừng đó. Thế tại sao mình lại không tròn vẹn chú tâm, thần trọng chú tâm quan sát vào chính cái mà nó lăn xong lưng tung đó, mà mình á đem cái bản ngã của mình muốn yên nó yên đi để cho mình được an lạc. Cái sai cốt lõi nó vẫn ở chỗ đó. Trước đây nếu có ai tìm hiểu về con hoặc mai mối để tính đến chuyện lập gia đình, con đều vui vẻ để họ tìm hiểu. Nhưng từ khi nghe băng đĩa về đạo lý nhà Phật, con thấy đó là sự ràng buộc và nợ duyên để vợ chồng trả cho nhau, nên từ đó con không có ý định lập gia đình và tránh không để cho ai mai mối hay tìm hiểu như trước đây nữa. Vậy thưa thầy, con làm như vậy là đúng hay sai? Thế thầy kể một cái câu chuyện. Có một cái ông đạo sĩ, là ông tu hành, là ông muốn sao mà cho cái tâm của ông là ổn định, hoàn toàn ổn định. Ông mới là tìm cái chỗ nào thanh vắng, ông đi học cái thầy, vì thầy mới dạy thiền định cho ông á. Ông mới đi tới cái chỗ thanh vắng, ông hành thiền xong rồi á, thì là nhưng mà cái chỗ đó ông cũng phát hiện ra là cũng có, vẫn còn có cái ồn, cho nên ông lại đi tìm cái chỗ nào xa xôi hơn nữa để mà chỗ nào nó cũng có cái ồn. Rồi ông đi vào tuốt vô trong rừng á, vô tuốt trong rừng á, là hệ mà có một cái gì mà đồng tình cái là ông đi nữa. Ông cứ đi một lần đó, ông đi tới một cái hồ nước, thì ông ngồi bên cái hồ nước đó, ông ngồi ông thiền. Nhưng mà là ông phát hiện là nó vẫn còn có một cái gì đó mà nó trở ngại, vẫn không vào thiền được. Ông mới về, ông hỏi vị thầy, nói là thưa thầy á, con là đã làm tu hành, con hành hết sức rồi á, mà sao tự nhiên nó vẫn có cái gì đó trở ngại. Ông thầy nói, ông nói bây giờ con á đi về hướng nam, đi tới là một cái ngôi đền đó, cái ngôi đền nó như vậy đó. Khi mà con tới cái ngôi đền đó, hay là tên đó gì đó, thì con tới đó sẽ có một cái người khai thông cho con. Ông mới tới nơi cái chỗ đó. Khi ông tới chỗ đó thì ông đi vào cái đền đó, thì ông thấy có một cái nữ tu, một nữ đạo sĩ đang ngồi thiền. Chúng quanh là thấy để trái cây rồi đồ ăn rồi chúng quanh mà thiêu khô hết trơn đó, để đầy chúng quanh đó. Thì ông mới biết là cái người này mà ngồi thiền như vậy ở đây đó là phải là cả tuần lễ hay là còn lâu hơn nữa. Thì ông cũng rất là kính nể, bởi vì ông thấy rằng là một cái người này mà hành thiền định rất là cao, cho nên mới có thể ngồi đây mà chung quanh này cơm nước gì đều là khô hết trơn. Đại khái vậy. Thì sau đó ông mới dọn dẹp, rồi ông mới làm công việc ông nghĩ rằng đây là cái vị thầy mình gặp rồi đây, cho nên ông mới làm công việc rồi trong việc thay thế. Đó. Thì sau khi mà cái người mà nữ đạo sĩ đó đó xuất hiện thì mới thấy ông á, hai người mới là trò chuyện với nhau, rồi trao đổi về cái chuyện tu tập với nhau. Thế rồi á, ở với nhau lâu ngày quá cho nên hai người đâm ra thương nhau. Thương nhau thì bởi vì họ tu đạo sĩ cho nên họ cũng không có bắt buộc là phải là cái chuyện mà vợ chồng đó, cái đó là họ tự nguyện thôi, chứ họ không có bị cái ràng buộc gì là không phải không lấy vợ lấy chồng. Cho nên hai người khi mà thương nhau quá rồi thì mới là lấy nhau và sinh ra một đứa con. Sinh ra một đứa con thì là lúc đó đó cái người mà nữ đạo sĩ không còn là ngồi thiền nhiều nữa, mà bắt đầu là lo cho con. Khi con bệnh rồi phải lo, đôi lúc thức khuya dậy sớm nói xin lỗi là con nó đi tiểu đi cầu hay là nó cho bú cho đồ này kia đó, là ông phải làm bệnh cái bà nữ đạo sĩ đó, bà phải làm hết tất cả những điều đó. Đồng thời là mình có một cái người yêu nữa là một cái nam tu nữ tu sĩ, cho nên là chăm sóc cho cái người chồng của mình nữa. Vì vậy cho nên á, cái thì giờ nó chi phối đi và nó không còn có cái thời gian để mà ngồi thiền nhiều nữa. Thế thì á, hỏi ra đó thì mới biết rằng là cái nữ đạo sĩ này á cũng là tu ở một cái chỗ đó, cũng là tu hành thiền quá quá sức đi. Thì cái người thầy của cái nữ tu này á mới nói với nữ tu này rằng là hãy đi tới nơi cái chỗ cái đền đó, chỗ đó chỗ kia, hãy tới đó sẽ gặp một người thầy. Nếu mà khi gặp người thầy này á thì khi đó con mới thông được, thì cái người đó mới tới đó mới ngồi tu ở nơi đó đó, để sau mới là gặp cái người nam đạo sĩ kia. Thì câu chuyện nó xảy ra như vậy. Thì hai người sống với nhau trong hạnh phúc, trong đau khổ, trong những cái bổn phận trách nhiệm gì đủ thứ. Rồi khi thì con cái bình hoàng, khi thế này thế kia. Thì có một cái hôm đó, là một cái trận dịch nó càn quét qua và đứa con của hai người là chết đi. Thế là hai người là buồn thương than khóc gì đủ thứ hết trơn rồi. Sau khi mà nó lắng dịu lại rồi á, thì hai người mới nói rằng thôi bây giờ là mình trước đây là mình là cũng tu sĩ, thì bây giờ đã đại khái là giúp nhau trong cái việc trong cái đời sống như vậy rồi, thì bây giờ chúng ta hãy trở lại tu hành trở lại. Thì sau đó cả hai người tu hành thì đều đắc đạo cả. Thì ở trong này á, nó có một cái thế này, cái người nam đạo sĩ đó là quá lo cái chuyện mà tu tập thiền định, quá lo cái giải thoát giác ngộ của mình, nhưng mà ở bên trong nó vẫn còn một cái, đó là cái lòng ham muốn, tức là thiếu một tình thương yêu, thiếu cái gì đó, cho nên á là vẫn không yên. Thực ra tu thì tu như vậy nhưng mà vẫn không yên, cho nên á mới là tới ngang một cái mức độ đó thì nó dừng lại. Cho nên á, ở đây thầy mở ngoặc một cái này, bây giờ quý vị có cố gắng để mà tu hành cách mấy đó thì nó tới ngang một cái mức nào đó nó phải ngừng lại thôi, không bao giờ có thể tiến được nữa. Cho nên á, là nó phải, cho nên thầy mới nói là phải sống vô ngã vì tha, phải vượt cái chướng ngại đó, là chính là chướng ngại của bạn ngã mình đưa ra, để mà nhận thức đúng thì khi đó mới là giác ngộ giải thoát được. Chứ còn nếu như mà mình cứ nghĩ rằng là mình cứ cố gắng mình ngồi tu thì nó đến cái mức mà nó mình kẹt rồi đó thì không còn tiến lên được nữa. Tức là mình thiếu ba la mật, mình thiếu những cái mà đủ điều kiện để mà tu. Cái bà nữ đạo sĩ đó thì lại là cũng vậy, cũng quá muốn quá thiền định thôi, cho nên không nghĩ gì tới ai cả. Tức là cái tâm hoàn toàn không có cái mà vô ngã vị tha. Cho nên chỉ có muốn tu hành thôi. Thì bây giờ đó, bà phải học cái bài học là phải nuôi con, phải chăm sóc con từng ly từng tí, phải mở cái lòng ra đối với cái người khác. Ít nhất là người khác đó là con mình, là chồng mình. Thì nên nhớ rằng đó, lập gia đình cũng là một cách tu. Tức là nếu như mình chưa có thông hiểu được cái chuyện lập gia đình mà mình cứ muốn giải thoát thôi thì không bao giờ được đâu. Bao giờ mà mình thấy rằng, thí dụ như bây giờ trong kiếp trước của thầy là thầy đã thấy ra được cái chuyện lập gia đình là sao rồi, ví dụ vậy. Cho nên bây giờ thầy không thể nào lập gia đình được nữa, bởi vì thầy thấy lập gia đình nó không không có không 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 làm được cái chuyện mà vô ngã vị tha. Đại khái như vậy. Cho nên á là lúc đó thầy tu mới được. Còn nếu không thì thầy rất đại từ lâu rồi. À, thế thì nếu mình chưa học ra được cái bài học, mình nếu mình vô tu trung tùa mà mình vẫn còn bị cái tí ảo tưởng, mình vẫn còn cái tưởng tượng, mình vẫn còn những cái mà mình không thực sự là mình vượt qua được, tức là mình chưa có vượt qua cái chướng ngại đó mà mình đòi giác ngộ giải thoát đó, thì không có đó. Vì vậy cho nên á, nếu như mình thực sự thấy rằng là cái đời sống gia đình nó không còn thích hợp với mình, chẳng phải là vì sợ ràng buộc. Sợ ràng buộc á, tức là mình khi mình thấy nó rõ ràng là ràng buộc thì đúng. Nhưng mà nếu mình sợ ràng buộc á, thì lại không đúng. Bởi vì tại mình sợ ràng buộc, cho trên thực tế đó thì mình vẫn thích, cho nên vẫn không đúng. Cho nên á, là các cái pháp ở trên đời này đó, hễ mình chưa trải qua, mình chưa thông qua được thì vẫn chưa giải thoát được. Cho nên một vị Phật á, thì có một cái yếu tố của một vị Phật là vô bất tri dĩ xả, tức là Đức Phật không có pháp nào trên thế gian này mà Ngài không trải qua để mà thấy được á, là nó sinh như thế nào, nó trụ như thế nào, nó diệt như thế nào, vị ngọt của nó như thế nào, sự nguy hại của nó như thế nào. Khi Ngài thấy hết tất cả những cái đó thì khi đó Ngài mới xuất ly ra được cái pháp đó. Mà khi Ngài thấy được sinh, trụ, diệt, sự vị ngọt, sự nguy hại và xuất ly, thì như vậy mới gọi là chánh biến tri. Chữ chánh biến tri đó được định nghĩa là thấy ra như vậy. Thành ra đó, có nhiều người quá muốn tu nhưng mà tu theo một cái ý đồ của bản ngã của mình mà không thực tế. Cho nên đó, đừng tưởng rằng đó, một ông sư mà ông tu rồi ông hoàn tục ra đó, là mình đừng nói ông nó tầm bậy nghe. Thực ra ông hoàn tục là đúng, bởi vì nếu mà ông tu thì ông không được cả hai, cũng học được bài học ở đời mà bài học ở đạo thì cũng chẳng làm gì được hết. Thành ra ông chỉ ở đó là chỉ tốn tiền của ba tấn nuôi cho mà ở đó thôi, chứ còn vẫn không được gì cả. Cho nên nếu ông thấy rằng là ông cần hoàn tục ra để ông học bài học ở đời, thì ông phải học ở bài học ở đời để ông thấy ra hết tất cả những cái vô thường, khổ, vô ngã trong cuộc đời đó thực sự. Thì khi đó đó ông mới có thể là từ dạ cõi đời một cách thật sự đúng đắn. Cho nên đó là ở đây thầy cũng không có khuyên rằng là đừng có lấy chồng, hay là cũng không có khuyên là lấy chồng, mà từ mình phải biết là bài học của mình là gì. Cứ tùy duyên thuận pháp đi. Kính bạch thầy, con có câu hỏi. Ngoài giờ ngồi thiền, phiền não đến con chỉ lặng lẽ nhìn nó biến mất, vậy mà nó không mất hẳn, lâu lâu lại tái diễn trong tâm con, dù con không nhớ nghĩ tới nó. Lúc ngồi thiền, tâm con an ổn, không có phiền não này. Mong thầy giải thích thắc mắc của con về vấn đề trên. Nếu như mình nhìn không kỹ á, nếu mình mà hiểu không kỹ á, thì mình nghĩ rằng là ngồi thiền á thì không có phiền não, còn không ngồi thiền á là có phiền não. Trong câu hỏi này rõ ràng như vậy, tức là mỗi lần hệ ngồi thiền á thì khỏi phiền não, nhưng mà mình hệ mà không ngồi thiền á thì phiền não nó sẽ đến. Như vậy chứng tỏ rằng là ngồi thiền là sai. Bởi vì á, ngồi thiền á thì mới đạt được cái trạng thái yên tĩnh đó thôi, còn không ngồi thiền á thì đâu lệ vào đó. Là bởi vì sao? Thực ra khi mình ngồi thiền thì cái tâm mình nó quá mạnh đi, cho nên cái phiền não á, nó tạm thời rút lại, rút vào trong vô thức. Rút vào trong vô thức có nghĩa là đuổi cọp vào rừng. À, đuổi cọp vào rừng thì không được. Muốn á, thực sự á, mà tuần hóa được cọp á, là phải đối diện với cọp, phải sống với cọp, phải hiểu được tất cả mọi cái tính nết của con cọp như thế nào. Thì khi đó đó, có những người người ta tuần phục được con cọp. Phiền não cũng vậy, phiền não nó cũng dữ dội hơn con cọp nữa. Nó thì nó biến mất hồi nào cũng hay, rồi nó xuất hiện hồi nào cũng hay. Thế thì á, vẫn chỉ phải là khi nào có nó đừng có thấy cọp nguy hiểm mà đuổi nó đi. Nếu mà đuổi nó vào rừng thì không biết đâu mà, không biết nó tấn công mình lúc nào. Đó. Phiền não cũng vậy, đừng có đuổi phiền não vào trong vô thức, vì đuổi phiền não vào trong vô thức thì không biết là nó sẽ tấn công lúc nào. Do đó mà hễ mình hết ngồi thiền thì nó tấn công. Thế gì nữa? Hết ngồi thiền thì nó tấn công. Cho nên á, muốn diệt phiền não đó thì phải thấy rõ phiền não sinh như thế nào, diệt như thế nào, vị ngọt của nó như thế nào và sự tai hại của nó như thế nào, thì khi đó mình mới có thể là độc lập đối với các phiền não đó. Điều thứ hai, mỗi lần phiền não đến thì nói mừng quá, có phiền não đến để thấy. Không có phiền não mới là tầm bậy á. Không có phiền não lấy gì thấy. Nếu một người không có phiền não, bảo đảm người đó không thể có trí tuệ. Cho nên người ta nói phiền não tức bồ đề là vậy. Bởi vì nó có khởi sân lên, mình mới biết sân là do đâu mà ra. Bạn ngã tham sân si nó hoạt động thế nào, mình mới thấy được tất cả những cái đó, mình mới hóa giải được nó. Chứ còn nếu mình không thấy được á, thì có nghĩa, không có nghĩa là nó không có. Không thấy được không có nghĩa là nó không có, mà thấy được không có nghĩa nó là nó sẽ làm hại mình. Thực ra đó, bây giờ thầy lấy ví dụ một anh công an muốn bắt tội phạm, thì anh công an đó anh phải ở trong tối để cho tội phạm nó xuất hiện, thì khi đó mình nắm được quả tang, phải không? Bây giờ anh công an lại tới đó để mà điều tra, mà lại mong rằng là đừng có ăn trộm nào xuất hiện hết. Thì lúc đó, rồi khi anh về là không có kết quả gì cả. Nhưng mà anh về một cái thì ăn trộm lại xuất hiện. Đó. Thành ra bắt ăn trộm không phải bắt kiểu đó. Vậy thì một anh công an đi bắt ăn trộm, thì khi nào ăn trộm mà nó xuất hiện ra, thì anh công an mới nói là cảm ơn. Cảm ơn nhá, không cảm ơn. Phải không? Phải cảm ơn cái ăn trộm xuất hiện mới bắt được chứ. Chứ ăn trộm không xuất hiện sao không bắt được. Nên nhớ rằng khi phiền não của mình còn xuất hiện, có nghĩa là nó vẫn còn nằm trong vô thức. Mà khi nào phiền não còn xuất hiện, có nghĩa là mình chưa đủ trí tuệ để thấy rõ nó. Còn khi mình mà đã thực sự đủ trí tuệ để thấy rõ nó đó, thì phiền não cũng như không. À, phải không? Tức là vấn đề không phải là phiền não xuất hiện hay không xuất hiện, mà vấn đề là mình có đủ sáng suốt định tĩnh trong lần để thấy rõ phiền não hay không. Thì á, khi mà sáng suốt định tĩnh trong lần á, thì có phiền não không? Không có, phải không? Thế thì lúc đó đâu có phiền não đâu mà sợ gì nữa. Tại vì hễ mà có phiền não khởi lên thì mình sáng suốt định tĩnh trong lần, hay là mình thần trọng chú tâm quan sát, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhớ một điều nữa, thần trọng chú tâm quan sát, sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, không phải là để đuổi phiền não đi, mà là để thấy rõ phiền não, cái bản chất của phiền não như thế nào. Nhớ cho kỹ giùm á. Bạch thầy, để đền đáp công ơn của cha mẹ thầy tổ mình phải làm gì? Thông thường khi suy nghĩ để giải quyết một vấn đề, làm một việc gì, thì hay nghĩ làm sao có lời cho mình, cho người, hay trả lời một câu hỏi thì cần phải suy nghĩ như thế nào để luôn trong sáng, định tĩnh trong lành lúc suy nghĩ. Chà, cái này mới khó. Nói cái gì thầy cũng không hiểu nữa. Đền đáp công ơn cha mẹ và thầy tổ thì cứ đền đáp cho sao đó. Thì cứ đền đáp thôi. Cái pháp mà thầy hướng dẫn á, và đây không phải là pháp của thầy đưa ra đâu nghe, cái này là thầy thấy ra từ cái kinh nghiệm tu tập của mình, cũng như là từ trong tam tạng kinh điển mà ra. Tức là nói chung là đó là sự thật, chẳng phải là cái mà thầy tự mình ý mình rồi vận dụng ra. Bây giờ mình có hiểu, mình theo một cái đạo đức nào đó, mình nói là phải hiếu thế này, phải hiếu thế kia, mình phải đối với thầy thế này, đối với thầy thế nọ, thì cái đó chỉ là những cái quy định xã hội, cái đó nó không phải là thực. Nhưng mà khi mình sáng suốt định tĩnh trong lành, hay khi mình thần trọng chú tâm quan sát á, thì những hành động của mình á là trên mọi phương diện, chứ không phải là chỉ có hiếu thôi, trên mọi phương diện nó sẽ tự điều chỉnh lại cho nó đúng cả. Tức là nếu mình làm cái việc gì mình cũng thần trọng chú tâm quan sát, sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì nó sẽ tự điều chỉnh lại. Chứ đừng có đưa ra một cái mẫu đúng, đừng có nói phải hiếu là phải thế này, hiếu là phải thế kia. Nên thầy mới, nếu mình đưa ra một cái gì đó thì mình sẽ không bén nhạy để mà thấy cái thực. Thí dụ như thế này, người mẹ đó là dạy người con đó, mỗi lần mà khi nào con đi học về đó, là con phải vòng tay lại và thưa mẹ con đi học về, nó vậy đó. Thế bữa đó đó, cái thằng nhỏ nó đi về cái nó quăng cái cặp một cái nó chạy đi mất. Cái là bà mẹ nghĩ trong bụng rằng là cái thằng này bữa nay sao mà học ai mà bất hiếu. Tức là bởi vì bà nghĩ rằng là phải là thưa mẹ con đi học về thì khi đó mới là có hiếu. Nhưng như vậy cái hiếu đó là cái hiếu mà mình quy định ra, chứ còn không phải là hiếu là cái mà từ trong lòng nó thấy ra, nó đủ cái sáng suốt để nó biết ra như thế nào, mà đó là chỉ là quy định thôi. Vậy thì có khi nó về nó nói thưa mẹ con đi học về, chưa chắc nó đã có hiếu, bởi vì nó làm như cái máy. Hôm nay á, trong lòng nó lại muốn là về chào mẹ, nhưng mà nó mắc đi cầu quá, cho nên nó vứt cái cặp táp đó, nó chạy vô như cầu tiêu. Thế thì nó bất hiếu sao? Như vậy nó không theo quy định của mình là bất hiếu sao? Cho nên thầy sẽ không nói rằng là hiếu là thế nào, không có quy định nào để nói hiếu là thế nào. Mỗi người phải tự khám phá cái hiếu của mình trong điều kiện của cái người con đối với cha mẹ của chính mình, ngay trong điều kiện đó, chứ không phải là một điều kiện lý tưởng. Điều kiện lý tưởng không ai làm được cả, mà là phải trong điều kiện của mình, của mẹ mình, để mà thể hiện cái lòng biết ơn của đối với cha mẹ mình như thế nào, thì cái đó là mới thực. Cho nên cái này là đòi hỏi một sự học hỏi, một sự tế nhị. Mà muốn như vậy thì phải là thần trọng chú tâm quan sát hành động tâm tư của mình, hay là quan sát mẹ mình như thế nào, để mà tùy duyên mà ứng xử, thì như vậy mới là thể hiện được cái hiếu một cách đúng đắn. Cho nên á, cứ việc tu đi rồi mọi chuyện nó sẽ ra, cứ việc làm đúng như vậy đó thì nó sẽ, mọi việc nó sẽ ra hết rồi. Chứ còn cái này nó đi vào chi tiết thì không có một câu trả lời nhất định, phải không? Vào chi tiết thì không có trả lời nhất định. Tất nhiên bây giờ thầy nói hiểu được, thầy có thể nói tràn gian đại hại cả mấy ngày cũng được, nhưng mà đều thứ nhất là không có thì giờ, mà thứ hai nó không phải là đi vào cốt lõi, mà nó chỉ là cái ứng dụng. Cái ứng dụng thì nó vô cùng, không thể nói được. Còn suy nghĩ sao cho đúng, suy nghĩ sao cho đúng á, thì thực ra suy nghĩ từ nó, nếu mà chỉ suy nghĩ không á, thì từ nó là suy nghĩ không bao giờ đúng. Chỉ có suy nghĩ nào mà nó dựa trên cái thực mình thấy biết thì cái suy nghĩ đó mới đúng. Tức là nó phải có chánh kiến mới là có chánh tư duy. Còn nếu không có chánh kiến thì là luôn luôn là tà tư duy. Cho dù mình có suy nghĩ đúng đi nữa đó, thì cái đúng đó vẫn là cái đúng của cái quy định, tức là theo một cái bài bản, theo một cái nguyên tắc gì đó, chứ không phải là cái đúng trên cái thực tế của sự kiện. Cho nên á, muốn suy nghĩ đúng thì vẫn phải là thần trọng chú tâm quan sát, sáng suốt định tĩnh trong lành, thì sẽ tự động suy nghĩ đúng. Rồi, tại còn quá nhiều.
Có cái câu này thầy đọc lên để cười chơi cho vui được. Thưa thầy, thầy dạy buông ra hết tất cả, đói bụng thì tự động đi ăn, nhưng nếu mà buông ra hết cả không làm gì thì lấy gì có tiền lấy gì có tiền mà đi ăn.
Cái câu hỏi này đó thì không biết là đã đi học đúng hết 7 ngày hay là nếu mà học hết 7 ngày thì đâu có như vậy.
Hôm trước thầy cũng có nói một cái, thầy có nói một lần rồi, thực ra những cái người mà buông ra mà cái tâm họ mà sáng suốt, định tĩnh trong lành nhất á, thì chính cái người đó mới là có khả năng làm được tất cả những mọi chuyện. Thế thì á, tại sao mà mình lại có thể làm được những cái chuyện đó? Thì câu trả lời rất là đơn giản, là khi một cái người mà có thể sáng suốt định tĩnh trong lành, có khả năng thần trọng chú tâm quan sát trong mọi điều mọi chuyện, thì là người đó có thể làm được tất cả mọi chuyện. Tức là hễ mà cái chuyện gì đến tùy duyên thôi, chẳng phải mình đi tìm mà làm gì cả, tùy duyên là nó làm. Thì là như vậy. Thưa thầy, vạn pháp đều là vô thường, thân người cũng thần trụ hoại diệt, xin thầy chỉ dạy cho con phải chánh kiến về sinh tử, sự sợ hãi sinh tử. Tức là sao đó, tức là bởi vì thực ra đó, cái sinh tử là nó nằm trong pháp sẵn rồi, tất cả mọi cái diễn biến trong cuộc sống đều nó đã là sinh trụ dị diệt sẵn rồi, cho nên cái việc sinh tử là một chuyện hoàn toàn bình thường. Khi một cái người mà có thể nhìn thấy được cái vô thường khổ vô ngã của các pháp nghĩa là mình không phải là nhìn thấy bằng một cái gì ghê gớm hết trơn, mình buông ra là thấy. Cái cốt lõi trong cái pháp tu mà thầy nói đó, là cái chữ buông đó. Thực ra mình buông ra là tự nhiên mình sẽ thấy. Chứ còn hễ mà mình cố gắng thấy thì là không được, thấy không được. Khi mình cố gắng thấy là mình đã thấy theo một cái chủ quan của mình rồi, cho mình không thể nào mà mình thấy nó như nó là được. Đó. Cho nên là cứ quan sát pháp, cứ sáng suốt định tĩnh trong lành thần trọng chú tâm quan sát, để quan sát mình, quan sát chung quanh tất cả mọi thứ, tùy duyên nó đến thôi, chứ không phải là mình đi tìm, thì tự nhiên thấy hết, chứ có gì đâu. Mà thấy hết đó chính là chánh kiến. Chánh kiến tức là thấy đúng các pháp nó như thế nào thì nó là như vậy. Con xin thầy hoan hỷ cho con hỏi một câu, ngoài việc học thầy đã dạy, mà khi con quan sát theo chủ quan của con nhưng con không thể giải quyết được. Con dần thấy tại các nước phương Tây, châu Âu, hình như đạo Phật có rất ít người theo, mà hầu như theo một số đạo khác là chủ yếu, và những nước này là nước hùng mạnh và rất giàu có. Nhưng đạo Phật thực tế rất tuyệt, thực tế và tuyệt vời. Về tại sao diễn ra như vậy, mong thầy quan hệ giải thích cho con. Thực ra cái này thầy đã nói nhiều lần rồi, tại vì mình hiện nay đó, là mình vẫn còn muốn chạy theo cái giàu sang của Tây Phương, trong khi Tây Phương đó, các nước Tây Phương bây giờ người ta đang nghiên cứu Phật giáo, và các nhà khoa học đang nhìn nhận rằng là có thể nói rằng chỉ có Phật giáo mới là cái biện pháp cho cái giải pháp cho cái để phục hồi cái trái đất này. Bởi vì á, cái sự mà cái mà người ta gọi là khoa học kỹ thuật mà tiến bộ đó thật ra hiện nay trên thực tế là đang hủy hoại cái trái đất này. Quý vị bây giờ cứ lên mạng cứ đọc sách đọc báo cho thật nhiều mà coi, thậm chí có những cái phim còn tiên đoán rằng là 2012 là coi như toàn bộ sụp đổ hết. Tất nhiên là họ cũng căn cứ trên một cái những cái yếu tố nào đó, mà yếu tố đó chính là nền văn minh của nhân loại. Cái nền văn minh này hủy diệt nhiều hơn là cái thực tế đem đến an lạc hạnh phúc cho con người. Cho nên á, là đừng có so sánh cái chuyện đó. Vấn đề nghèo khổ hay là giàu mạnh á không quan trọng, mà vấn đề là ở cái chỗ mình có sống sáng suốt định tĩnh trong lành, mình có sống an lạc hạnh phúc hay không, mình có làm đúng hay không, mình có làm khổ người khổ mình hay không, hay là mình làm lợi mình lợi người vậy thôi. Có thể là mình sống trong một cái ngôi làng mà chứ không có trầm tiếng, nhưng mà một cái ngôi làng đó người ta sống là tình nghĩa với nhau. Người ta có thể là đêm đêm ta ra ngắm trăng, người ta làm thơ, người ta thấy cuộc đời rất là đẹp.
thì như vậy người ta cũng còn hạnh phúc hơn. Chắc gì bây giờ là đèn chạy suốt đêm, xe chạy suốt đêm ngoài đường, không có lúc nào mà vắng, chưa chắc đó là hạnh phúc. Thế thì cái hiệu quả của cuộc sống không phải là cái giàu mạnh, mà hiệu quả của cuộc sống là có hạnh phúc hay không. Nhưng mà hạnh phúc lớn nhất là hạnh phúc có nhận thức được đúng bản chất của cuộc sống hay không. Bởi vì khi mình nhận thức đúng cái bản chất của cuộc sống thì như thầy, ví dụ như thầy, khi mà thầy nhận thức ra được rằng là tất cả mọi cái chuyện xảy ra trên cuộc đời này thực ra là một cái bài học tuyệt vời cho sự giác ngộ, thì lúc đó mình sẽ thấy rằng là cuộc đời này sẽ vô cùng tuyệt vời. Nó không còn là một cái chuyện là phiền não khổ đau hay là cái chuyện này chuyện nào. Cho nên á, cái con người á, là cứ theo cái dục vọng của mình mà cứ cố mà làm cho ra cái này, cố làm ra cái khác, chính ra là càng hủy hoại cái hạnh phúc của mình mà thôi. Đó. Cho nên á, phải xét lại cái đó thật là kỹ. Thật ra thầy có viết trong cuốn mà Sống Trong Thực Tại á, thầy có đề cập đến chuyện này rất nhiều. Tức là có một người đặt câu hỏi đó và thầy đã phân tích rất kỹ. Có một câu hỏi quá rất là dài, nhưng mà thầy cũng nói sơ sơ chút xíu. Đó là sự khác biệt giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Mật Tông Tây Tạng. Ở đây thầy sẽ không có thời giờ để mà nói chuyện này, nhưng mà thầy nói cái này thì các vị tự hiểu. Trong Phật Pháp có cái là chánh pháp, như hồi nãy thầy nói đó, có cái chánh pháp và có cái đó. Chánh pháp là gì? Chánh pháp tức là những pháp trực tiếp để thấy ngay cái sự thật, gọi là chánh pháp. Tất cả những cái giới định tuệ bát chánh đạo, tất cả mọi cái pháp mà Đức Phật trong Nguyên Thủy nói đó, thì là mặc dù có cái pháp và tùy pháp, nhưng mà tùy pháp cũng là vẫn là thẳng với cái thực thôi, chẳng có cái nào đi vòng vo. Có đi vòng vo đấy nữa thì cũng đi vòng vo rất là gần. Ví dụ như niệm Phật để cho tâm nó yên lại để làm chi? Để cho nó có thể đối thẳng với sự thật để thôi, đại khái là như vậy. Thế còn á, sau này có một số cái pháp môn mà gọi là pháp môn phương tiện. Cái pháp môn phương tiện á, thầy có trả lời một cái câu hỏi trong trang web á, vừa rồi có người hỏi như vậy đó, thì thầy có trả lời. Thầy nói là cái pháp môn phương tiện á, là giống như một cái người bây giờ cái chân nó bị đau, đau bằng lý do gì không biết, nhưng mà nó gì đi đau cho nên bây giờ đi một chân không đi được, do đó phải cần thêm một cái nạn, cần cái nạn đó để mình đi một chân và mình chống một cái nạn để mình đi, thì gọi là pháp môn phương tiện. Phương tiện tức là bản thân người đó không có trực tiếp nhìn thẳng được sự thật thì người đó phải qua một cái pháp môn phương tiện. Thì thầy nói như vậy thôi, còn quý vị tự suy nghĩ. Thì á, cái pháp môn phương tiện là gì? Pháp môn phương tiện tức là tạm thời, cũng giống như là vừa rồi ai có nói, ai ví dụ cũng hay đó, tức là sơ cứu ở cái trạm y tế. Cái pháp môn phương tiện đó là sơ cứu ở trạm y tế, xong rồi á, mới đưa vào cái bệnh viện chuyên khoa. Thế thì á, cái pháp môn phương tiện là cái pháp môn để mà giúp cho mình có đủ khả năng để đi vào cái thực. Mà trong Phật giáo đó, trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì hầu hết những cái pháp mà Đức Phật dạy đó đều là đi thẳng vào cái thực thôi. Thì do đó đó, có nhiều người không làm nổi, thì các vị thiền sư mới người ta mới các vị tổ các vị thiền sư người ta mới đặt ra một số phương tiện. Cái phương tiện là câu chú, phương tiện là niệm Phật, phương tiện là cái này cái kia đủ thứ, là cái phương tiện đó để cho người ta tạm thời lắng dịu, rồi từ cái lắng dịu đó mới là có thể thấy thẳng được sự thật. Vì vậy cho nên á, nếu như một cái người mà tin quá vào cái phương tiện mà quên trở lại thực tại, cái thực, thì người đó sẽ mãi mãi ở trong tường pháp chứ không thể nào vào được chánh pháp. Tường pháp là gì? Tương pháp tức là tương tự thôi, nó tương tự thôi cho nó không phải thực. Muốn vào cái thực thì sau khi đã dùng phương tiện, ví dụ như trở lại, ví dụ trở lại tức là sau khi cái chân mình đã bắt đầu lành thì mình bắt đầu mặc dù đi cà nhắc thì cũng phải là mình tự đi, đi bỏ cái nàng đi. Còn nếu mà không bỏ cái nàng đi thì suốt đời là sẽ đi nàng, chứ không thể nào mà tự mình đi được. Cho nên là cái nàng là gì? Cái nàng là tường pháp. Tường pháp là sao gọi tường pháp? Bởi vì cái nàng nó giống giống cái chân thôi, chứ nó không phải là cái chân. Nó tạm thời để thay thế cái chân, nó giống giống tạm thời thôi, cho nên gọi là tường pháp. À, thế thì mình á, sau một cái thời gian Đức Phật ngài dạy, ngài giảng cái giáo lý trực tiếp, thì sau đó các vị tổ mới thấy rằng là người ta vô trực tiếp không nổi, cho nên mới đưa ra những cái pháp gọi là phương tiện. Thì phương tiện này á, vô tình lại là đưa đạo Phật vô một cái trang sử mới, đó là trang sử tường pháp chứ không còn là chánh pháp nữa. Rồi từ cái tường pháp đó đó, nó mới đẻ ra nhiều cái nhánh nữa. Ví dụ như Thiền Tông đẻ ra 5 nhánh Thiền Tông, ví dụ như vậy. Tịnh Độ cũng là Tịnh Độ rất nhiều cái khác nhau. Ví dụ qua Nhật Bản thì nó sẽ còn ra sinh ra Chân Tông, sinh ra nhiều cái khác nhau. Thì lúc đó là không còn tường pháp nữa mà là mạt pháp. Mạt pháp là sao? Mạt pháp là nó chia ra chi ly, chia ra nhánh ngọn, không còn cái gốc, không biết cái gốc nằm ở đâu. Bây giờ cứ sa đà theo cái nhánh ngọn mà không biết cái gốc thực sự của Phật pháp nằm ở đâu. Đó, cho nên mới gọi là chánh pháp, tường pháp và mạt pháp. Vậy thì các vị phải biết rằng cái gì là trực tiếp, còn cái gì là phương tiện, thì cái đó từ các vị phải khám phá lấy. Có thể khi mình chưa đi được bằng đôi chân của mình thì có thể sử dụng tới một phương tiện. Ví dụ như em bé chưa đi được thì làm cho nó một chiếc xe có 4 cái bánh, và nó có một cái, nó ngồi lên đó rồi nó cứ quậy quậy cái chân á thì nó đi. Nhưng mà nhờ như vậy mà cuối cùng nó đi được. Nhưng mà khi nó đi được thì nó đừng có ngồi trên đó nữa, nó phải dẹp cái đó đi để mà nó phải đi bằng hai chân của nó. Đi bằng hai chân của mình nghĩa là trực tiếp không qua một cái gì khác, thì cái đó gọi là chánh pháp. Còn mượn một cái gì đó để mà đi, tạm thời mượn một cái gì đó để mà đi, mình nương tựa vào đó mà đi cái đá, thì gọi là tường pháp. Rồi sau đó nó chia rẽ ra đủ thứ nữa thì gọi là mạt pháp. Đó, đại khái là như vậy. Thế thì mặc dù là chúng ta kết thúc cái buổi giảng là ngày hôm nay, nhưng mà có thể khi nào muốn liên lạc với thầy, hoặc là trong cái việc tu tập có gặp khó khăn gì đó, thì có cái điều là khi mà thầy mà không có cái hẹn để mà giảng như thế này á, thì có khi Chủ Nhật thầy cũng đi vắng, có khi không biết cái lúc nào, bởi vì thầy con đi dạy chỗ này chỗ kia. Do đó đó thì có khó khăn gì thì các vị cứ đến gặp thầy, gần gọi điện thoại với thầy để hẹn trước, để cho ví dụ như nói là hôm nay thầy cô rảnh ông con đến, hay ngày mai thầy cô rảnh con đến vào giờ đó. Nói như vậy là thầy nói rảnh thì được, mà không rảnh thì thầy hẹn lại, đại khái như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta y đằng vô nha thì nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yo y đằng đô nha ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yo y đằng đô nha ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yo.